Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 1 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày những nhận định và đề nghị về thánh nhạc của Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói Với Giới Trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Costa Rica, Trung Mỹ. Cuộc họp của các vị Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục các nước Trung Mỹ khai mạc hôm ngày 23 tháng 11 ở Costa Rica, với sự hiện diện của 50 giám mục, trong đó có Tổng Giám mục của Guatemala City, Đức Hồng Y Rodolfo Quezada, và Đức Tổng Giám mục của Honduras, Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga. Theo văn phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Costa Rica, cuộc họp sẽ đặt trọng tâm vào việc tìm kiếm đường hướng chung trong công tác mục vụ của giáo hội công giáo trong vùng, vốn mang đặc điểm nghèo đói và bị loại trừ trong xã hội. Sự gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, hệ thống giáo dục và y tế công bất bình đẳng, mất an ninh, bạo lực và gây nên thiếu các cơ hội cho người dân. Trong số những gánh nặng đè trên tương lai và hiện tại của người dân Trung Mỹ, thì hậu quả bi thảm chính là các cuộc xung đột vũ trang, chế độ quân phiệt và chia rẽ xã hội, vi phạm nhân quyền và sự hiện diện của các chính phủ tham nhũng, vốn không đặt ra hay dùng chính trị vào mục đích phát triển xã hội. Mọi vấn đề đều được đề cập đến trong cuộc họp này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về những nhận định và đề nghị về thánh nhạc của Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin được nhắc lại những nhận định và đề nghị của Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là những đề nghị và nhận định được gửi đến Hội đồng Giám mục Việt Nam để có thể thống nhất một số quy cách chung, hầu sẵn định và xây dựng một nền thánh nhạc Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Về những nhận định, Ủy ban đưa ra ba điểm sau đây. Một, sự bỏ ngỏ, tức chưa có quy định chung về việc chuẩn nhận những bài ca được dùng trong phụng vụ. Hai, sự thiếu đồng bộ. Và ba, sự thiếu tính cộng đồng. Điểm thứ nhất, về sự bỏ ngỏ, Ủy ban có những nhận định như sau. Đúng như Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên đặc trách thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã từng nhận định là từ sau năm 1975, các đấng bản quyền chưa có những quy định chung về việc chuẩn nhận những bài ca dùng trong phụng vụ. Mặc dù theo giáo luật, những bài ca chỉ được dùng trong phụng vụ khi đã được đấng bản quyền cho phép in. Do đó, một số nhạc sĩ sáng tác và tự in ấn dưới dạng phổ biến nội bộ, mà không hề xin đứng bản quyền chuẩn nhận. Trong đó có cả những tác phẩm được ghi rõ là của linh mục nọ, tu sĩ kia. Một số người vì tư lợi, thâu góp bài của các tác giả, in và kinh doanh những tập thánh ca cộng đồng, không phân biệt bài nào được dùng trong phụng vụ, bài nào chỉ dùng trong sinh hoạt. Một vài cuốn kể trên có ghi là được dùng trong phụng vụ, nhưng không xác nhận vì bản quyền nào chấp nhận. Những người có trách nhiệm về việc ca hát thường không tham khảo ý kiến các vị hữu trách, cứ thấy có sách bán là mua về hát, không phân biệt là có hợp với phụng vụ hay không. Ngoài ra, họ thường lựa chọn theo thị hiếu. Điểm thứ hai, về sự thiếu đồng bộ. Ủy ban nhận định như sau. Một vài giáo phận ra thông cáo hoặc đứng bản quyền chỉ thị bằng miệng, cấm hát bài hát này, bài hát nọ trong giáo phận, nhưng chỉ là nội bộ, nên tạo ra sự phân bì qua lại giữa những nơi không được hát và những nơi vẫn hát. Điểm thứ ba, về sự thiếu tính cộng đồng, Ủy ban nhận định như sau. Trong các lễ trọng, ca đoàn của một số nơi thường hát bài hợp xướng mà quên đi tính cộng đồng trong các cử hành phụng vụ. Sang phần 2, Ủy ban trình bày một số đề nghị như sau. 1. Lập ban thánh nhạc tại các giáo phận. 2. Chuẩn ấn các bài thánh ca. 3. Vài tiêu chuẩn cho việc chuẩn ấn các bài thánh ca. Thứ nhất, về việc lập ban thánh nhạc các giáo phận, ủy ban đề nghị như sau. Chúng con tha thiết xin các đứng bản quyền cho lập ban thánh nhạc trong giáo phận, để chúng con có thể liên lạc trực tiếp, trao đổi tài liệu, phổ biến các quy định cần thiết và nắm bắt các sinh hoạt thánh nhạc khắp nơi. Nếu giáo phận nào vì thiếu nhân sự chưa thành lập được một ban như thế, thì ít ra cũng xin cử một linh mục đặc trách thánh nhạc trong giáo phận, để ngài theo dõi việc thực thi những chỉ thị của tòa thánh về thánh nhạc trong các cử hành phụng vụ, và phối hợp với ủy ban thánh nhạc, trực thuộc hội đồng giám mục trong những quyết định chung. Thứ hai, về việc chuẩn ấn các bài thánh ca, ủy ban đề nghị như sau. Theo quy định của tòa thánh, chỉ có những bài thánh ca đã được đứng bản quyền chuẩn ấn mới được sử dụng trong phụng vụ. Thiết tưởng cần phân biệt. Thẩm quyền của đứng bản quyền địa phương, tức giám mục giáo phận. Ngài có quyền chuẩn ấn các bài thánh ca dùng trong phụng vụ, kể cả âm nhạc của các bộ lễ. Về thẩm quyền của hội đồng giám mục, tòa thánh dành việc chuẩn ấn cho hội đồng giám mục trong những điểm sau đây. Cung điệu dành cho chủ tế và thừa tác viên. Theo quấn thị về thánh nhạc phụng vụ số 57, tham chiếu quấn thị số 42, thì các cung hát dành cho chủ tế và thừa tác viên phải được thẩm quyền địa phương chấp nhận. Nguyệt sang phụng vụ số 339, ra tháng 2 năm 1966, đã giải thích, thẩm quyền địa phương ở đây là hội đồng giám mục. Bản văn những bài hát thay thế ca nhập lễ, ca hiệp lễ. Theo quy chế, tổng quát sách lễ Roma phải được hội đồng giám mục chấp thuận. Như vậy, chúng con xin các đứng bản quyền qua ban thánh nhạc giáo phận, chuẩn ấn các bài hát của các nhạc sĩ thuộc giáo phận và chỉ cho dùng trong phụng vụ những bài hát đã được chuẩn ấn. Ủy ban thánh nhạc sẽ theo dõi việc thực thi quyết định này. Theo định ước đã có từ trước năm 1975, một bài hát đã được giám mục giáo phận nào chuẩn ấn, các giáo phận khác có thể tùy nghi sử dụng. Do đó, nếu có thể được, khi đã chuẩn ấn bài hát nào, xin vui lòng cho ủy ban thánh nhạc chúng con bản sao để lưu và để các giáo phận khác có thể tham khảo. Thứ ba, về một vài tiêu chuẩn cho việc chuẩn ấn các bài thánh ca, ủy ban đề nghị như sau. Để dễ dàng và đồng bộ, chúng con căn cứ vào các tài liệu của tòa thánh, ghi lại đây một số tiêu chuẩn như sau. Về lời, cần phân biệt. Các bản văn cố định. Trong phụng vụ, nhất là trong thánh lễ, một số bản văn có tính cố định. Không ai được sửa đổi hay thay thế với bất cứ lý do gì, dù để dệt nhạc hay dễ hát. Do đó, xin chỉ chuẩn nhận những bài thuộc loại này khi sử dụng đúng bản văn hội đồng giám mục đã chuẩn nhận và tòa thánh đã châu phê. Trong loại này, đặc biệt xin chú ý tới bộ lễ, kinh thương xót, kinh vinh danh, kinh tinh kính, thánh thánh thánh, lại chiên Thiên Chúa. Các câu sướng đáp, thánh vịnh đáp ca, các lời tung hô, nhất là lời tung hô tưởng niệm sao truyền phép. Các bản văn dùng thay thế ca nhập lễ, ca hiệp lễ. Như đã nói trên, cần phải được hội đồng giám mục chuẩn nhận. Các bản văn tự sáng tác, cần được xác định theo hai tiêu chuẩn. Đúng, phải đúng về nội dung, tức là đúng với tính lý công giáo. Đúng về hình thức, tức là đúng về từ ngữ, văn phạm, hợp với khung cảnh trang nghiêm của phụng vụ, khơi động những tâm tình đạo đức của tín hữu, tránh ủy mị, từ ngữ sáo rỗng. Hay, cố gắng để hay về nội dung. Quý nhất là được trích dẫn từ Thánh Kinh và nguồn kinh nguyện phụng vụ của giáo hội, và hay về hình thức, có giá trị về văn chương, thi ca, vào hình ảnh, âm điệu và cách gieo vận. Về nhạc, có thể phân biệt giai điệu, cần đơn sơ trôi chảy, âm vực vừa phải, nhất là những bài hát dành cho cộng đoàn. Tiết tấu, giai điệu phải phù hợp với từng hoạt động của cử hành phụng vụ. Không đặt lời đạo vào các bài ca đời, kể cả những bài dân ca, rồi đem hát trong phụng vụ. Nên phát huy bản sắc dân tộc, khai thác những nét đặc trưng của nhạc cổ truyền Việt Nam, để tạo một bản sắc riêng cho thánh nhạc Việt Nam. Tiết tấu, khai thác các hình thức tiết tấu khác nhau để diễn tả những tâm tình cần biểu lộ cho mỗi hoạt động của cử hành phụng vụ, nhưng cố gắng tạo nét bình dị, trang nghiêm và thích hợp cho cộng đoàn. Cấm dùng những điệu phát xuất từ nhạc có tính cách trần tục. Đây là chỉ thị rõ ràng của giáo hội qua thư đề ngày 25 tháng Giêng năm 1966 của Đức Hồng Y Lee Caro, Chủ tịch Hội đồng Thực thi Hiến chế Phụng vụ. Hòa âm. Hòa âm cổ điển dựa trên khoa âm học đã được hình thành và quy luật hóa, được khắp nơi công nhận, nên khi viết những bài thánh ca nhiều bè, mong các nhạc sĩ cần tìm hiểu và tuân thủ. Chúng con xin đệ trình mấy nhận định và đề nghị trên đây, mong ước được các đứng bản quyền xét định và ban phép thi hành. Cần Thơ ngày 28 tháng 9 năm 2004, Giám mục Stefano Tri Bủ Thiên, đặc trách thánh nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định và đề nghị về thánh nhạc của Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của vị đáng kính Praxedes Fernandez Garcia, một người con ngoan, một người vợ đảm đang, một bà quả phụ can đảm và một bà mẹ thánh thiện người Tây Ban Nha của thế kỷ 20. Sự thánh thiện của bà Praxedes Fernandez càng trở nên phong phú hơn là khi bà tìm gặp những tác phẩm của thánh nữ Teresa Avila, người đã được mệnh danh là tiến sĩ hội thánh. Năm 1929, khi tò mò đọc qua các cuốn sách của cha, bất ngờ bà thấy một quyển sách có chứa đựng những tác phẩm tuyệt vời của thánh nữ được xuất bản tại Madrid vào năm 1871. Và kể từ đó, bà không bao giờ rời xa nó. Gabriel, người con trai lớn nhất của bà, kể lại. Vào những buổi chiều Chủ nhật, mẹ tôi thường đọc chuyện các thánh cho anh em chúng tôi nghe. Có khi bà đọc cho chúng tôi nghe một vài đoạn dễ hiểu trong các tác phẩm của thánh nữ Teresa Avila. Bằng cách này, Praxedes đã có thể dạy các con của bà những phương thế xác thực để làm hài lòng Chúa, và như thế, chúng cũng trở nên thánh thiện. Điểm chính yếu ở đây là lời cầu nguyện và tinh thần khiêm nhường biết chấp nhận những gì Chúa ban mà không ao ước hay là ghen ghét với những gì mà người khác có. Thánh nữ Teresa Avila viết, tôi khuyến khích bạn hãy luôn chọn chỗ thấp nhất, bởi vì sự khiêm nhường thật sự rất là cần thiết để trở nên tôi tớ của các tôi tớ của Chúa. và chúc tụng ngài. Ở một đoạn khác, thánh nữ viết: "Thử tưởng tượng, bạn là người tôi tớ của mọi người, nhìn thấy Chúa trong mọi người, và như thế, bạn sẽ dễ dàng tùng phục và kính trọng họ hơn. Khi xách nước hoặc lúc nấu ăn trong nhà bếp, hãy làm trong sự hiện diện của Chúa." Bởi ý thức về điều này, Praxedes đã sống với câu kết ngôn: "Hãy làm mọi việc trong mọi lúc, như thể là bạn đang nhìn thấy đấng quyền năng." Đây là phương thế giúp ích cho bạn rất nhiều. Và đây cũng là bí quyết Praxedes đã tỏ lộ với người con trai làm linh mục của bà. Trong bất cứ việc gì mẹ làm, mẹ cũng đều nghĩ đến Chúa. Thánh nữ Teresa Avila luôn khuyến khích mọi người thực hành thói quen sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài đề nghị một phương pháp cũng đã được Praxedes áp dụng là: hãy phác họa trong óc bạn một hình ảnh của Chúa mà bạn thích. Nói chuyện với Ngài thường xuyên như bạn trò chuyện với những người khác vậy. Và Ngài sẽ dạy bạn phải làm gì, nói gì. Tại sao bạn không tìm được lời gì để nói với Thiên Chúa của chúng ta? Cho dù Praxedes không là một người đạo đức đi nữa, bà cũng dễ dàng đạt được nhiều lợi ích qua những bài học của thánh nữ Teresa Avila. Những người thân trong gia đình bà, cũng như những người ngoài, đều chú ý thấy nét trầm tư của bà. Bà lại còn gia tăng mức độ hành xác lên đến đáng sợ. Vài kẻ chỉ trích bà, trong khi đó có nhiều người ngưỡng mộ bà. Cũng người con trai cả Gabriel của Praxedes đã nói về những thay đổi của mẹ, bắt đầu từ lúc bà đọc các tác phẩm của thánh nữ Teresa Avila vào năm 1929. Nhiều lần cậu bắt gặp mẹ quỳ bất động trong phòng ngủ và không biết đến những gì đang xảy ra chung quanh. Cho đến khi có người gọi bà phải gắng sức lắm mới thoát ra khỏi cơn trầm tư ấy. Thánh nữ Teresa Avila là vị thánh tôi ưa thích nhất, và tôi cầu nguyện với bà hằng ngày. Praxedes đã xác nhận điều này. Bà là người con tinh thần của thánh nữ Teresa Avila, và thực hành các quy luật của dòng kiến Carmelite bất cứ lúc nào có thể trong cuộc sống của bà. Cùng năm Praxedes khám phá ra những tác phẩm của thánh nữ Teresa Avila, Chúa quan phòng gửi đến giáo xứ của bà một vị linh mục trẻ, cha Moises Diaz Caneja. Ngài là một linh mục thông minh, nhiệt thành vì danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, và cũng chính Ngài là người sau này đã có công đề xướng việc phong chân phước cho bà Praxedes. Khi đến giáo xứ Siena vào tháng 8 năm 1930, cha Moises đã thật thất vọng khi thấy chủ nghĩa cộng sản lan tràn khắp vùng hầm mỏ thuộc giáo xứ này quá mạnh mẽ, đến độ người ta đã gọi nơi đây là một nước Nga thứ hai. Theo lời cha thuật lại, thì ở Siena, người tín hữu nào chu toàn các nghĩa vụ Kitô của mình đều là mục tiêu của sự ghét bỏ. Vì sự kỳ thị như vậy, nên nhiều người đã không rửa tội cho con cái và thực hành niềm tin của mình. Để đối phó với thái độ lãnh đạm với tôn giáo trên đây, cha Moises đã cho mở những lớp giáo lý, khởi xướng việc tôn sùng thánh tâm, mời những nhà truyền giáo giỏi đến cộng tác và tổ chức những buổi lễ kính các vị thánh nổi tiếng trong năm. Nhưng dù cha có cố gắng thế mấy, cũng không thể hâm nóng được lòng nguội lạnh tôn giáo của các con chiên. Hai lần nhà thờ bị ném bom, tượng Chúa chịu nạn bị ném đá, và mạng sống của vị linh mục thường xuyên bị hăm dọa. Cuối cùng, Đức Giám Mục buộc lòng phải thuyên chuyển vị linh mục đi nơi khác. Vì thế, ngày 11 tháng 4 năm 1933, sau gần 3 năm phục vụ, vị chú chăn đành đau lòng rời bỏ đoàn chiên. Đoàn chiên mà Ngài được sai đến như một chiên con giữa bầy lang sói. Nhưng không phải ai cũng quay lưng lại với Chúa. Sống giữa họ có một người công giáo chính tông. Cha đã thuật lại những lời này với linh mục Enrique, con trai của Praxedes, rằng: "Sau khi tôi đến giáo xứ Siena được vài ngày, có một người đàn bà đến xin tôi một giấy chứng chỉ thêm sức cho đứa con trai của bà. Thoạt nhìn người đàn bà, tôi nhận thấy từ nơi bà ta toát ra một phẩm cách cao quý đến độ tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta. Tôi cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, như là một đứa bé đang đứng trước mặt một vị nữ hoàng. Vài ngày sau, tôi nghe người ta nói nhiều về lòng bác ái vĩ đại của Praxedes, và quyết định tìm hiểu, thì mới biết Praxedes chính là người đàn bà mà tôi gặp gỡ hôm nào. Nhà của Praxedes ở xa giáo xứ cho nên những cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa cha Moses và Praxedes chỉ ở trong tòa giải tội. Cha ngạc nhiên và hài lòng khi biết Praxedes thực hành 2 giờ tâm nguyện hàng ngày. Cha còn biết là bà đã bị quỷ dữ tấn công. Chừng đó cha mới tin chắc bà là một vị thánh. Cuộc gặp gỡ của cha Moses với Praxedes đã mang lại cho cha thật nhiều lợi ích tinh thần. Sự trọn hảo của người đàn bà này đã gợi hứng cho vị linh mục trẻ bắt chước. Cha cũng thực hành 2 giờ tâm nguyện mỗi ngày, và điều này cha đã làm cho đến 14 năm sau. Là một vị linh hướng cho nhiều người, cha cũng khuyến khích họ thực hành việc làm đạo đức này. Nhưng cha không chỉ đề nghị việc thực hành này với những người con tinh thần của cha. Cha Moses còn ao ước Đức Thánh Cha nêu bật mẫu gương của người đàn bà này trước mặt toàn thể giáo hội bằng cách nâng bà lên bàn thờ. Cha định viết tiểu sử của Praxedes, nhưng vì cái chết đột ngột đã làm cha không thể chu toàn được việc này. Trong số các tài liệu để lại, có đoạn cha viết về Praxedes như sau. Tôi biết Praxedes rất rõ, vì bà là một trong các tín hữu của tôi từ năm 1930 đến năm 1933. Theo tôi, bà là một linh hồn thánh thiện, dù sống giữa môi trường khô đạo. Bà là con gái của một công nhân hầm mỏ, vợ của một công nhân hầm mỏ, mẹ của các công nhân hầm mỏ. Và mỗi giai đoạn trong cuộc đời mà bà trải qua, bà đều để lại một mẫu gương ngời sáng. Bà thật là một người công giáo chính hiệu, dầu sống dưới hoàn cảnh nào. Cũng trong cuộc nói chuyện với linh mục Enrique, con trai của Praxedes, cha Moses đã kể lại cuộc tranh cãi về tôn giáo giữa cha với các công nhân hầm mỏ. Khi cha hỏi là họ nghĩ như thế nào về bà Praxedes, một người rất yêu thương Thiên Chúa và giáo hội, thì câu trả lời của họ là, nếu mọi người Kitô đều như bà Praxedes, thì chúng tôi sẽ tin vào tôn giáo. Trước khi kết thúc bài hôm nay, chúng tôi xin mượn lời của linh mục Moises Diaz Caniha để nói lên cuộc gặp gỡ phong phú giữa ngài với Praxedes. Vị linh mục nói, ân sủng trọng đại nhất Chúa ban cho tôi sau phép rửa tội và dòng tu của tôi chính là việc Praxedes đến trong cuộc đời tôi. Tiểu sử của bà Praxedes Fernandez Garcia xin tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần vừa qua, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha đã bắt đầu đọc những lời giải thích của Đức Thánh Cha về khẩu hiệu mà ngài thường dùng, đó là đừng sợ, anh em đừng sợ. Đức Thánh Cha thường nhắc đi nhắc lại khẩu hiệu này, và hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha giải thích tiếp khẩu hiệu này có ý nghĩa gì. Ngày 22 tháng 10 năm 1978, trên quảng trường Thánh Phêrô, khi tôi đưa ra lời kêu gọi, anh em đừng sợ. Dĩ nhiên, tôi đã không biết những lời này sẽ lôi kéo tôi và giáo hội đi tới đâu. sứ điệp mà những lời này truyền đạt đã từ Chúa Thánh Thần mà đến. Câu nói anh em đừng sợ phải được hiểu theo nghĩa rộng hết sức. Đó là một lời khích lệ được gửi đến tất cả mọi người, để họ thắng vượt sự sợ hãi mà tình hình thế giới hiện nay tại phía Đông cũng như tại phía Tây, tại phía Nam cũng như tại phía Bắc đang gây nên cho họ. Anh em đừng sợ những gì chính anh em đã tác tạo nên. Anh em đừng sợ tất cả những gì mà con người đã sản xuất ra, và có vẻ như đang quay lại chống con người. Tóm lại, anh em đừng sợ chính bản thân mình. Tại sao chúng ta không nên sợ? Bởi vì con người đã được Thiên Chúa cứu chuộc. Khi công bố những lời này tại quảng trường Thánh Phêrô, tôi đã thấy rõ thông điệp thứ nhất của tôi và tất cả triều giáo hoàng của tôi sẽ dành ưu tiên cho chân lý về ơn cứu chuộc. Lời anh em đừng sợ đã bén rễ sâu vào chân lý này, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Con Thiên Chúa đã ở tâm điểm của lịch sử nhân loại, như đến cứu chuộc của chúng ta. Ơn cứu chuộc đã thấm nhuần tất cả lịch sử loài người, kể cả lịch sử trước Chúa Kitô. Và ơn này chuẩn bị tương lai cánh chung của con người. Đó là ánh sáng vẫn sáng chói trong tối tăm, và tối tăm không thể tắt mất ánh sáng này. Quyền năng của thập giá Chúa Kitô và của sự sống lại của Ngài luôn luôn lớn hơn tất cả mọi điều ác mà con người có thể và phải sợ. Chính ở đây, chúng ta phải trở lại với phương châm Totus Tuus, toàn thân con thuộc trọn về mẹ. Tôi đã kể lại về lòng sùng kính mẹ Maria đã phát triển trong cuộc đời tôi, trước hết là tại thành phố quê hương tôi, rồi đến đền thánh Canvaria và sau cùng tại Jasnagora. Jasnagora đã đột nhập vào lịch sử quê hương tôi hồi thế kỷ 17 như một lời anh em đừng sợ, một lời của Chúa Kitô phát ra từ miệng của mẹ Maria. Ngày 22 tháng 10 năm 1978, khi tôi lãnh nhận di sản của thừa tác vụ Phêrô, thì kinh nghiệm về mẹ Maria mà tôi trải qua trên đất Ba Lan đã ghi sâu trong tâm khảm tôi. Anh em đừng sợ, Chúa Kitô đã nói như thế với các tông đồ và các người phụ nữ sau khi Ngài sống lại. Các bản văn của Phúc Âm không nói mẹ Maria cũng đã có thể nhận được lời khích lệ này. Mạnh mẽ trong niềm tin của mình, mẹ đã không sợ gì hết. Chính kinh nghiệm mà quê hương tôi đã trải qua đã trước tiên dạy tôi hiểu biết rằng mẹ Maria đã dự phần vào chiến thắng của Chúa Kitô. Tôi cũng đã trực tiếp được Đức Hồng Y Stefan Wyszynski nói cho biết rằng Đức Hồng Y tiền nhiệm của Ngài đã nói tiên tri trước khi chết rằng nếu có chiến thắng thì sẽ do mẹ Maria. Trong khi thi hành thừa tác vụ mục vụ của tôi tại Ba Lan, tôi đã chứng kiến sự thực hiện lời hứa này. Sau khi được bầu làm giáo hoàng và chạm trán với những vấn đề của giáo hội hoàn cầu, cái nhìn trực quan này và niềm xác tín này vẫn luôn ở trong tôi. Trong chiều kích hoàn cầu này cũng vậy, nếu có chiến thắng thì cũng sẽ do mẹ Maria. Chúa Kitô sẽ chiến thắng nhờ mẹ Maria. Chúa muốn liên kết mẹ vào các chiến thắng của giáo hội trong thế giới hôm nay và trong thế giới của ngày mai. Tôi đã chắc chắn như thế một cách sâu xa, dù hồi đó tôi gần như không biết gì về Fatima. Tôi chỉ có linh cảm rằng đã có một sự liên tục từ La Salette đến Fatima, xuyên qua Lộ Đức, và tất nhiên cũng xuyên qua Jasnagora của Ba Lan trong một quá khứ xa xôi hơn. Thế rồi ngày 13 tháng 5 năm 1981 đã tới, khi tôi bị trúng viên đạn của hung thủ tại quảng trường Thánh Phêrô, tôi đã không nhận ra ngay là hôm đó chúng ta mừng kỷ niệm Ngài Đức Maria hiện ra với ba trẻ em tại Fatima bên Bồ Đào Nha, để chuyển cho các em sứ điệp mà vào lúc cuối thế kỷ 20 đang cho thấy là sắp sửa được xác nhận cách đầy đủ. Vào lúc xảy ra biến cố đó, Chúa Kitô đã chẳng một lần nữa tuyên bố, anh em đừng sợ, đó sao? Nhân dịp này, Ngài đã chẳng lập lại sứ điệp phục sinh của Ngài cho giáo hoàng, cho giáo hội, và hơn nữa, cho tất cả gia đình nhân loại đó sao? Hơn lúc nào hết, vào cuối thiên niên kỷ thứ hai này, chúng ta cần được nghe lời này của Chúa Kitô phục sinh. Anh em đừng sợ. Đó là điều cần thiết cho con người thời nay, cả sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, vì con người không ngừng lo sợ trong thâm tâm mình, và không phải là không có lý do. Đó là điều cần thiết cho các quốc gia đang tái sinh sau khi được giải thoát khỏi ách Liên Xô, và cả cho những quốc gia chứng kiến kinh nghiệm này từ bên ngoài. Đó còn là điều cần thiết cho mọi dân tộc và mọi quốc gia trên thế giới. Cần thiết mỗi con người phải được củng cố trong niềm tin chắc chắn rằng, có đứng nắm trong tay Ngài vận mệnh của thế giới đang biến đổi này. Có đứng cầm trong tay Ngài những chìa khóa của sự chết và của âm phủ. Đứng đó là Alpha và Omega của lịch sử con người, lịch sử của cá nhân hoặc của tập thể. Nhất là cần thiết mỗi người phải tin chắc rằng, đứng ấy là tình yêu. Tình yêu làm người, tình yêu chịu đóng đinh trên thập giá và đã sống lại. Tình yêu không ngừng hiện diện ở giữa loài người chúng ta. Ngài là tình yêu thánh thể. Ngài là nguồn mạch không bao giờ cạn của niềm hiệp thông. Ngài là đứng duy nhất mà chúng ta có thể trọn vẹn tin tưởng khi Ngài bảo chúng ta, anh em đừng sợ. Chúng ta nên ghi nhận rằng, con người thời nay cảm thấy khó trở lại với đức tin, vì đức tin có những đòi hỏi về luân lý làm người ta sợ hãi. Trong một mức nào đó, điều này có cơ sở bởi vì phúc âm có những đòi hỏi thật đấy. Về phương diện này, Chúa Kitô đã không bao giờ ru ngủ các môn đệ Ngài và những người nghe Ngài bằng những ảo tưởng. Trái lại, một cách rất cương quyết, Ngài đã chuẩn bị họ để đương đầu với đủ thứ chống đối bên trong và bên ngoài, không loại trừ cả trường hợp họ có thể quyết định bỏ rơi Ngài. Vậy nếu Ngài vẫn nói, anh em đừng sợ, hẳn không phải để giảm nhẹ các đòi hỏi của Ngài bằng cách này hay bằng cách khác. Trái lại, Ngài đã nhân đó minh xác tất cả chân lý của phúc âm và tất cả những nghĩa vụ bởi đó mà ra. Nhưng đồng thời, Ngài đã mặc khải rằng những đòi hỏi này không vượt quá sức của con người. Nếu con người chấp nhận những đòi hỏi này của niềm tin của mình, thì nó sẽ nhận được ân sủng mà Thiên Chúa không bao giờ từ chối chúng ta. Chính ân sủng sẽ mang lại cho ta sức mạnh để đối phó. Thế giới đầy dẫy những chứng cớ về tác động của sức mạnh cứu chuộc này, được các phúc âm loan báo cách rõ ràng hơn là khi trình bày về các đòi hỏi luân lý. Trên thế giới, có biết bao người nam nữ mà cuộc sống chứng tỏ rằng người ta có thể thực hành tất cả những gì do luân lý phúc âm đòi hỏi. Hơn nữa, kinh nghiệm chứng minh rằng cuộc đời con người chỉ có thể thành tựu theo gương của họ. Chấp nhận các đòi hỏi của phúc âm là đảm nhận lấy tất cả các chiều kích của bản tính con người mình, nhận ra trong đó vẻ đẹp của ý định Thiên Chúa, đồng thời thừa nhận thực tế của tất cả những sự yếu đuối của con người dưới ánh sáng của chính quyền năng Thiên Chúa. Điều con người không thể làm được thì Thiên Chúa có thể làm được. Người ta không được tách những đòi hỏi luân lý Chúa đặt ra cho con người ra khỏi những đòi hỏi của tình yêu cứu chuộc. Nghĩa là không được tách những đòi hỏi luân lý ra khỏi ân sủng, mà theo một nghĩa nào đó, Thiên Chúa đã cam kết ban cho chúng ta. Ơn cứu độ Chúa Kitô mang lại cho ta là gì, nếu không phải là điều đó? Thiên Chúa muốn cứu vớt con người, Ngài muốn có sự hoàn thành bản tính con người theo mức mà Ngài đã ấn định. Và Chúa Kitô đã có lý để nói rằng, ách Ngài đặt trên vai chúng ta là ách êm ái, và xét cho cùng, gánh của Ngài thì nhẹ nhàng. Điều chủ yếu cho con người là hãy bước vào cửa hy vọng, đừng dừng lại nơi ngưỡng cửa, và hãy để cho Chúa dìu dắt mình. Chúng ta không bước theo Chúa Cứu Thế đang vác thập giá của Ngài, nhưng chúng ta bước theo Chúa Kitô đang vác thập giá của chúng ta. Bởi vậy, chân lý về thập giá được xác nhận là tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến! Đó là những lời Đức Thánh Cha giải thích về khẩu hiệu đừng sợ mà Ngài thường lặp đi lặp lại trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Chào tất cả các bạn. Giáo sư Gary Chapman có lần kể rằng, một lần kia sau bài thuyết trình về tính nóng giận, ông Tom tới gặp riêng tôi. Với cặp mắt đẫm lệ và giọng đầy xúc động, ông nói: "Tôi thú thật, tôi đã sai lầm. Hôm nay là lần đầu tiên tôi hiểu rõ sự sai lầm của tôi. Chính tôi là nguyên do làm cho con trai tôi giữ thái độ yên lặng đóng kín. Trước kia mỗi lần nó bực mình nổi giận với tôi thường lớn tiếng của trách nó với những lời chẳng hạn như: Mày điên, đã đến lúc mày phải trưởng thành và phải cởi bỏ tính tự ái của con nít đi, vân vân. Giờ đây tôi hiểu rõ rằng làm như thế tức là tôi tự xa lìa con tôi. Quả thật, từ 6 tháng nay, con trai tôi không hề nói gì với tôi nữa. Các bạn thân mến, sau bước đường thứ nhất, tức là nhận ra chỗ đứng của con cái và biết rõ cách thức con cái đối phó với tính nóng giận, hoặc ra mặt, hoặc âm khép. Bước đường thứ hai là giúp con cái khám phá ra phương cách đúng đắn và tích cực để chế ngự tính nóng giận của chúng, bằng cách lắng nghe con cái khi chúng lên cơn giận. Đây là công việc không dễ dàng đối với hầu hết các phụ huynh. Trước hết, chúng ta sẽ đề cập đến sự nóng giận âm khép. Đối phó với tính nóng giận âm khép thường khó hơn là đối phó với tính nóng giận ra mặt. Bởi vì người khép kín không muốn đối thoại, chỉ muốn giữ kín sự hờn giận trong lòng, chỉ muốn xa cách tránh mặt và cắt đứt mối liên hệ. Vì thế, rất khó mà biết được lý do vì sao họ nóng giận, để có thể tìm ra đường lối giải quyết và hòa giải. Thử hỏi, vì lý do nào con cái đối phó với tính nóng giận bằng cách khép kín? Vì 2 lý do. Trước hết là vì ước muốn được tự lập, trong khi cha mẹ lại quá độc đoán, muốn kiểm soát tất cả mọi việc làm của con cái, muốn quyết định thay cho con cái trong mọi sự. Con cái cảm thấy mình bất lực và bị đối xử như trẻ nhỏ, không được dịp trưởng thành và không thể khám phá ra căn cước tính của mình. Vì thế, im lặng trở thành khí cụ tự vệ và là đường lối trả thù cha mẹ hữu hiệu hơn cả. Với sự im lặng, con cái cảm thấy mình được thắng thế ít là trong chốc lát. Trong khi cha mẹ bị thua vì bị con cái từ chối điều cha mẹ muốn biết. Cha mẹ càng than phiền sự bất lực của mình vì không biết phải làm gì để đối phó với tính nóng giận của con cái. Con cái lại càng thêm hãnh diện, vì đó cũng là một cách thức đòi quyền tự lập và tìm được lối thoát ra khỏi quyền điều khiển của cha mẹ. Trước thái độ im lặng khép kín của con cái, cha mẹ cần phải làm gì? Cha mẹ nên dừng lại và tự hỏi mình. Tôi có áp đặt con cái tôi quá mức không? Tôi có cho con cái tôi được quyền tự do chọn lựa và được quyết định theo sự hiểu biết của chúng chăng? tôi vẫn còn tiếp tục đối xử với con cái tôi như hồi chúng còn là trẻ nhỏ, hay tôi biết tôn trọng tiến trình trưởng thành của con cái? Lý do thứ hai khiến con cái giữ thế thủ trong im lặng là vì qua kinh nghiệm chúng biết rằng, nếu bộc phát sự nóng giận, cơn nóng giận của cha mẹ cũng sẽ bùng nổ, và kéo theo những lời la mắng nhục mạ chẳng ích lợi gì. Con cái chọn thế thủ của im lặng để khỏi phải gánh chịu thêm những cơn giông tố vô ích, để khỏi phải gánh chịu thêm những vết thương lòng đau điếng nữa. Phải chăng cha mẹ đành phải bó tay để con cái được thắng cuộc bằng sự im lặng khép kín như thế ư? Cần phải làm gì? Nếu cha mẹ ý thức được mình đang áp đặt con cái quá mức, hoặc cũng không biết chế ngự tính nóng giận của mình, thì bước đầu tiên phải làm là tự thú nhận sự sai lầm của mình, và đồng thời biết dùng thứ ngôn ngữ tình thương con cái ưa thích để tạo bầu khí đón nhận và diễn tả thái độ sẵn sàng lắng nghe. Một khi cha mẹ biết thành thật nhìn nhận lầm lỗi của mình và biết can đảm đi bước trước để làm hòa, dần dà con cái sẽ bắt đầu cởi mở và sẽ bày tỏ cho cha mẹ biết lý do sự nóng giận của chúng, mà không sợ bị la mắng hoặc bị của trách nữa. Lúc đó, cha mẹ sẽ phải bắt đầu lại bằng thái độ đón nhận và lắng nghe, để nối lại nhịp cầu thông cảm đã bị cắt đứt. Trái lại, bao lâu con cái biết mình còn bị đe dọa, sẽ còn tiếp tục bị nhục mạ và bị khinh thường gạt bỏ, vì dám bày tỏ sự nóng giận, bấy lâu chúng sẽ tiếp tục dùng thái độ im lặng khép kín để tự vệ và trấn an. Thứ đến là đối phó với sự nóng giận ra mặt. Cần phải đối phó với những cơn giận ra mặt của con cái thế nào? Giải pháp hữu hiệu hơn cả vẫn là biết lắng nghe. Lắng nghe những khó khăn, bực tức của con cái. Lắng nghe cả những lời nói cộc cằn, vô lễ phép của chúng nữa. Tại sao lắng nghe sự nóng giận bộc phát của con cái lại là điều cần thiết và quan trọng đến thế? Bởi vì không thể khắc phục sự nóng giận nếu nguyên do gây nên sự bực tức không được đưa ra ánh sáng. Các phụ huynh khó mà có thể dập tắt cơn giận của con cái nếu không biết lắng nghe vì lý do nào làm chúng tức giận. Điều gì đã xảy ra làm con cái coi như là điều bất công hoặc vô nhân đạo, làm chúng cảm thấy bị thương tổn? Cái nhìn của con cái có thể là sai lầm dưới cặp mắt của cha mẹ, nhưng đối với chúng, đó là điều phải lẽ. Vì thế, khi con cái dám nói ra điều làm chúng tức giận, cha mẹ không nên gạt bỏ sang một bên, nhưng nên bình tĩnh lắng nghe những thông tin ấy, vì đó là những yếu tố hữu ích nếu muốn tiếp tục đối thoại với con cái và cùng tìm ra giải pháp làm lắng dịu hoặc chế ngự cơn nóng giận. Ngược lại, nếu cha mẹ khinh thường và bỏ qua những lời bộc phát đó, con cái sẽ phải kìm giữ sự tức giận trong tâm hồn và để chúng tiếp tục sôi sục bên trong. Vấn đề khó đối với phần lớn các phụ huynh là những phản ứng tiêu cực và những lời tự vệ, trách mắng vừa khi con cái mới lên tiếng, thay vì biết kiên nhẫn lắng nghe vấn đề chính con cái thực sự muốn đề cập tới. Làm như thế, tức là cha mẹ tự cắt đứt sự thông tin và đồng thời cũng đánh mất cơ hội tốt đẹp có thể khám phá ra nguyên do cơn giận của con cái. Bên ngoài, con cái bất đắc dĩ phải im lặng, nhưng bên trong, nỗi tức giận vẫn tiếp tục âm ỉ sôi sục. Thái độ này còn được gọi là thái độ đóng chai cơn giận. Chẳng khác gì đậy nút chai trên cơn giận của con cái, để chúng càng thêm tức giận vì thái độ và cách đối xử của cha mẹ. Như thế, tức là như đổ dầu thêm vào lửa, thay vì chỉ dạy con cái cách chế ngự tính nóng giận. Trái lại, nếu cha mẹ là người khôn ngoan, sẽ tìm cách lắng nghe điều con cái muốn nói và bỏ qua cách nói của chúng. Giáo sư Gary Chapman đề nghị, trong khi cơn giận của con cái bùng nổ như vậy, hãy lấy giấy bút và cẩn thận ghi xuống những điều con cái muốn nói, những gì con cái cảm thấy là bất công vô lý. Đây không phải là lúc lý luận hoặc đối đáp với con cái, nhưng là lúc con cái cần được lắng nghe, với tính cách khách quan và hết sức bình tĩnh, để thâu nhặt mọi thông tin cần thiết. Sau khi con cái đã được dịp bộc phát mọi sự bực tức giận dữ, bước thứ hai của việc lắng nghe là chia sẻ và lặp lại cho con cái những gì cha mẹ đã ghi nhận, để minh nhận điều mình hiểu có đúng thực như điều con cái muốn nói hay chăng. Quan trọng là cha mẹ không vội lo tự bào chữa hoặc phủ nhận điều con cái muốn nói. Được lắng nghe như thế, con cái sẽ từ từ bắt đầu nguôi cơn giận, vì thấy mình được cha mẹ quan tâm tới, được coi trọng, không bị khinh thường, và đồng thời cũng sẽ được khích lệ để tỏ lộ thêm những gì cha mẹ muốn biết. Chỉ khi nào con cái cảm thấy cha mẹ thực sự muốn lắng nghe và tâm hồn chúng đã lắng dịu, lúc đó cha mẹ mới có thể tiếp sang bước thứ ba và bước thứ tư của tiến trình giúp con cái chế ngự tính nóng giận. Mời các bạn đón nghe tiếp hai bước đó trong bài tới. Mến chào tất cả các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm có tựa đề Tự do trong tù, ghi lại những kinh nghiệm tù đầy của mình, tâm lý gia nổi tiếng người Ý vào thời đệ nhất thế chiến là ông Roberto Assagioli đã diễn tả tâm trạng của mình qua câu chuyện quen thuộc của thời Trung Cổ như sau. Có ba người thợ đá đang làm việc trong một công trình xây cất. Một du khách đi qua, thấy ba người thợ đang làm việc nặng nhọc, mới dừng lại gợi chuyện. Ông hỏi một trong ba người thợ đá, ông đang làm gì đó? Không chút suy nghĩ, người này liền trả lời. Ông không thấy sao, tôi đang chẻ đá. Chẳng có câu trả lời nào minh bạch hơn. Người thợ đá thì đương nhiên chỉ chẻ đá mà thôi. Cùng một câu hỏi đó được đặt ra cho người thợ thứ hai. Và với nét mặt buồn rầu, người này trả lời, tôi đang phải quần quật giữa trời nắng nóng như thế này để nuôi sống một gia đình đông con. Khi người thợ đá thứ ba được hỏi cùng một câu hỏi như thế, ông dừng lại một lúc, bỏ dụng cụ xuống đất, lấy khăn lau mặt, rồi nhìn thẳng vào mặt du khách và mỉm cười nói lớn. Tôi đang xây một ngôi nhà thờ chính tòa vĩ đại nhất. Cùng một công việc hay cùng một hoàn cảnh, nhưng con người có thể có những chọn lựa hay suy nghĩ khác nhau. Giữa cảnh lao tù, tác giả Roberto Assagioli viết như sau. Tôi nhận ra rằng tôi được tự do để chọn lựa một thái độ khi rơi vào một tình huống nào đó. Tôi có thể nhận ra giá trị của tình huống ấy, và cũng có thể chối bỏ giá trị của nó. Tôi có thể tận dụng tối đa hoàn cảnh ấy, hay ngồi đó mà nguyền rủa nó. Chúng ta có thể giống như người thợ đá thứ nhất. Chúng ta chịu đựng cuộc sống hơn là tìm thấy ý nghĩa tích cực của nó. Chúng ta cũng có thể giống như người thợ thứ hai. Chúng ta nhận ra rằng mình đang là người hữu dụng cho người khác. Nhưng chúng ta cũng có thể giống như người thợ thứ ba. Chúng ta cảm thấy mình đang góp phần vào một công trình vĩ đại. Dù cho công việc của chúng ta có thấp hèn, dù cho địa vị xã hội của chúng ta có lu mờ, tăm tối, chúng ta vẫn nhận ra được chỗ đứng và vai trò độc nhất vô nhị của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là mùa tỉnh thức. Để có thể thực sự tỉnh thức, trước tiên con người cần nhận diện chính mình và nhận ra giá trị độc nhất vô nhị của mình. Giàu sang hay nghèo hèn, thông minh hay đần độn, khỏe mạnh hay ốm yếu, xinh đẹp hay xấu xí. Mỗi một người sinh ra trên cõi đời này đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa và đều có một phẩm giá bất khả di nhượng. Trong vũ trụ bao la và huyền nhiệm này, mỗi một con người đều có chỗ đứng riêng biệt và đều mang lại sự đóng góp độc nhất của mình. Nhạc sĩ tài ba Pablo Casals, mặc dù đã 80 tuổi, đều bắt đầu một ngày sống của mình bằng những tấu khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Colvin Bach. Ông giải thích như sau. Đây là một lời chúc phúc cho ngôi nhà tôi đang sống. Nhưng đó không phải là ý nghĩa duy nhất đối với tôi. Tôi xem đó như một tái khám phá về thế giới mà tôi cảm thấy vui mừng được làm một thành phần. Nó giúp tôi ý thức về những điều kỳ diệu của cuộc sống và cho tôi cảm nhận được rằng làm người quả là một điều vô cùng kỳ diệu. Tỉnh thức thật sự là nhận ra giá trị con người của mình. Nhưng dĩ nhiên, chỉ trong Thiên Chúa con người mới thực sự cảm nhận được phẩm giá của mình. Và cũng chỉ trong Thiên Chúa con người mới nhận ra được giá trị đích thực của tha nhân. Cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Ý thức được phẩm giá cao cả của mình. Và nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi người. Đó chính là thái độ tỉnh thức của mùa vọng, bởi vì mùa vọng là mùa chuẩn bị tâm hồn để đón nhận con Thiên Chúa sinh ra làm người, hầu tỏ bày cho mỗi người thấy được phẩm giá cao cả của mình. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì đã tạo dựng chúng con nên giống hình ảnh của Chúa. Xin cho chúng con biết sống sao cho xứng với phẩm giá cao cả ấy, và cho chúng con luôn được tỉnh thức để nhận ra Chúa đang đến trong mỗi tha nhân và từng biến cố trong cuộc sống.
Chúa đã yêu con. sao nhà đất trời sông sâu núi cao cũng năm nào vẫn tiếng gọi con chiều lên đi con trong lòng mong con ngày ấy vui đang bên ngày tôi
đây bên ngày lấy nắng trên ngày đây em trên gì đó bên ngày đây ôi ta vẫn về tình yêu đổ chuông bao con mãi mãi không ngừng mãi mãi không
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.